xanh tươi là nền thơ quê áo mới chạy tung tăng vui pháo xuân. Ngày Tết đến ta chúc cho nhau một năm thêm sung túc an vui, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình.
Thank you. anh em phát đau điểm lên để em phát lọc. Sau đó thì có phát lễ
ba ngày qua thiên luôn
năm. Cho nên xin mời quý vị ngồi thiền trong khoảng 10 phút để nhân duyên đầu năm. Vì Đức Phật chúng ta là một vị Phật ngài các đạo được cũng do ngồi thiền. Chúng ta theo Đức Phật chúng ta cũng bắt trước theo Đức Phật và chúng ta cũng ngồi thiền. Xin mời quý vị ngồi thiền trong 10 phút. Ngồi kiết già bám vào thế bằng, lưng thẳng đầu thẳng, mắt nhắm bình thường. Chú tâm theo dõi hơi thở vô và hơi thở ra. Khi thở vô bị hành giả ghi nhận hơi thở vô, và khi thở ra bị hành giả ghi nhận hơi thở ra. Chú tâm vào hơi thở khi thở vô, và chú tâm vào hơi thở khi thở ra. Trong khi chú tâm vào hơi thở vô hơi thở ra lên mũi, lên chóp mũi, thì có thể bị phóng tâm hoặc suy nghĩ gì là chuyện khác. Thì lúc bây giờ chúng ta chú tâm vào chuyện phóng tâm, biết rõ mình đang bị phóng tâm nơi khác, và sau đó nó tiếp tục trở lại chú tâm vào hơi thở.
Ô ngầm nơi tâm,
lòng nhạy đi hai
dương lịch 2009, Phật lịch 2553. Cả thiền viện Phúc Sơn, chùa Đội Lá Giang long trọng tổ chức lễ cầu an Bác Hội đầu năm. Phúc chúc phước lành đến toàn thể chư tôn đức tăng ni và Phật tử. Và để cho buổi lễ được thành tựu phước báo, chúng tôi đảm trách và thuyết pháp khoảng 15 phút trước khi cử hành phát lễ cầu an và lễ cúng dường Phật hội để góp phần công đức cho ngày lễ hôm nay. Và trước nhất xin thành tâm cầu chúc phước lành đến chư đại tăng ni và toàn thể chư Phật tử được pháp thể kinh an thân tâm thường đạt, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong vòng 15 phút đồng hồ thì chúng tôi chỉ trích dẫn vài lời dạy ở trong Phật môn cũng như vài lời dạy trong danh môn để chúng ta theo đó mà thực hành để được cái sự an lạc trong năm 2009, năm Kỷ Sửu này. Thưa quý vị, như vậy trong bài pháp này chỉ đơn giản là nói một vài câu mà nó có tác dụng giúp chúng ta hiểu được Phật pháp, hoặc là chúng ta hiểu được cái bản chất của cuộc sống này. Từ đó chúng ta sẽ có cái sự an lạc, hạnh phúc, vì đạo Phật mang lại chúng ta cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc. Thưa quý vị, trước khi nói những lời Phật ngôn thì chúng tôi xin nói một câu đầu tiên. Câu này không phải Phật ngôn, câu này là câu mà người ta nói thường ngày. Chúng tôi nghĩ rằng trích dẫn sáng hôm nay cũng sẽ mang lại cái lợi ích cho chúng ta. Chúng ta có câu ca dao là: ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thần hùng thần điên. Đi đọc theo: ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thần hùng thần điên. Do đó đồ đạc tư trang điện thoại di động máy về đồng hồ của con có gì thấy đáng hiểu. Bởi vì là ở đâu có anh hùng, ở đâu cũng có anh hùng điên. Và không chỉ trong ngôi chùa này mà trong ngôi nhà chúng ta cũng vậy. Và chúng ta phải chấp nhận có cả anh hùng và có cả thần hùng thần điên trong ngôi nhà của mình. Cũng như chúng ta chấp nhận trong ngôi chùa này, nhất là trong buổi lễ hôm nay cũng có. Và do đó mỗi người phải giữ gọi là đường sanh tử hồn ai nấy giữ, là cậu nhất, cậu nhất này mang cái cảnh đó. Nhưng mà nó cũng có ý nghĩa triết lý cao siêu. Cảnh báo là quý vị có đồng hồ hay là có điện thoại hay là có dây chuyền quý vị muốn đeo để trên cổ thì ba nghĩ bỏ đi xuống đất. Gọi là điện thoại di động chúng ta phải giữ kỹ, gọi là đồng hồ, vì chúng ta chấp nhận cái sự thật là ở đâu cũng vậy. Lát nữa là vì cái gì nào bị mất cái đồng hồ điện thoại di động thì không có khuyến mại nhà chùa được. Đó là câu thứ nhất. Câu này thì nó có cái ý nghĩa triết lý cao luôn, ở chỗ là ở đâu cũng vậy, chỗ nào cũng vậy, ngay trong chùa cũng vậy, rồi ngay trong nhà mình cũng vậy. Chúng phải chấp nhận, mình chấp nhận cái thực tế để cho cái tâm mình được an lạc. Còn nếu mình không chấp nhận thực tế thì tâm mình nó không được an lạc. Mà an lạc có mùa xuân, tại sao một tâm người ta lại làm mong đến ngày Tết? Vì cái ngày Tết á là người ta thấy vui, người ta có cái sự an lạc, người ta nghĩ vui vẻ. Phong tục của Việt Nam chúng ta là nếu ngày mùng một không có được khó chịu, không có được phiền não. Nếu có giận ai đó, ai làm buồn thì mình cũng hết cười. Mà nếu một ngày một đầu năm mình cười thì cả năm mình cũng cười. Còn nếu đầu năm mình sân si thì cả năm mình cũng sân si. Đầu năm mình thấp thì cả năm mình cũng thấp. Đó là cái phong tục của người Việt Nam chúng ta. Đem tin mời quý vị, mỗi người nở nụ cười lên. Mà tự có ai khen mình đã cười được cái khác mình. Có những việc, có những việc mình cười không nổi, nhưng mà họ nên phải cười. Thế mình cười tại vì đó là cái mùa xuân. Nụ cười, một nụ cười mà người ta cứ bổ, đúng không? Đi đọc thêm câu nữa. Một nụ cười mà người thân có cổ. Nói lớn lên, bộ đó bụng nó sao nói đúng vậy. Một nụ cười mà người thân có cổ. Cho nên năm kỷ sửu này đem cười liên tục. Cười không nghĩ. Một nụ cười mà người thân có cổ mà người nụ cười 100 tháng. 100 nụ cười 1.000 tháng cổ. Mỗi tháng thuốc cổ giờ 30.000. Đúng không? Không cần tốn tiền nhưng mà cuối cùng mình khỏe. Các nhà khoa học nói với mình cười thì các cái cơ trong các cái cơ thể của mình á, các cái cơ nó hoạt động. Như vậy thì nó làm cho mình sống lâu. Ở đó mình phải vui, phải quan để cười. Hát nhẹ, cái tâm của người hát nhẹ cười được. Còn tâm của người kỳ não cũng cười được. Rồi câu thứ hai thì nhớ nha. Sau khi chúng ta đọc những câu này xong rồi, quý vị nào thuộc á, một trong những câu mà chúng ta đọc, chúng ta đọc hết thì sẽ được một con lì xì. Còn nếu gì nào không thuộc thì thôi thì ngậm ngùi con chỉ mà về vậy không. Rồi nhà thuộc một trong khoảng năm câu gì đó, một câu được ngắn dài cũng được thì sẽ được tặng con lì xì, chứ không phải ai cũng có. Để quý vị tập trung nghe và tập trung nhớ. Câu thứ ba, trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc hùng lúc yêu. Hay không, cửa tay cái này vui đi. Đọc theo. Trong ta cũng có anh hùng,
trong ta cũng có anh hùng,
trong ta cũng có lúc hùng lúc yêu,
trong ta cũng có lúc hùng lúc đêm.
Cho nên nếu ai chữa mình hùng mình có giận không? Không. Thầy, nếu không chữa mình hùng hết, mình cũng hùng vậy. Có khi cái gì đó cái trách nhận con đi phải không? Chứ nếu gì không trách nhận không sợ đọc. Như sáng mùng 1 cái trách nhận là gì? Trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc hùng. Một câu nữa. Có khi thì hiền như Mai Sơ, có khi thì dữ như Bà Trần. Đọc theo. Mai Sơ tức là Mai Sơ là nhà thờ á. Con thì con thành lửa của ta nên không bỏ được. Có khi thì hiền như đi cô, có khi thì lửa cho bà thằng. Giờ cái con Mai Sơ là con thành lửa, cho mình phải đọc theo. Có khi thì hiền như Mai Sơ, có khi thì lửa cho bà thằng. Đọc theo. Cho nên ở nhà mình chàng nó ở nhiều lắm. Ở nhà của mình nó chàng ở nhiều lắm. Bà chàng này con mình rước về mà. Nó nguy hiểm. Chàng này nó rước về chứ phải ai rước về đâu. Có gì ông chồng tới là vợ con dưỡng cho chàng gì lên. Còn cái tu quá. À, thế thì nói trời ơi. Cái chàng này ông rước về chứ đâu phải chưa rước về mà chưa muốn rước. Mà chưa muốn rước. Phải không? Cho nên là 21 mấy ông mà làm lễ cưới vợ thì để là lễ cưới vợ không phải lễ cưới chàng. Đúng không? Có nhiều người gọi vô gặp chưa nói trời ông chồng có ông giữ vũ sứ được. Thì nói cái ông vũ sứ nào đó mà cô cưới về tôi hay cưới đâu. Mai mốt hồi nào các bạn lễ cưới vũ sứ. Đúng không? À, nó chấp nhận đó, chấp nhận cái thực tế đó. Giờ mình phải dùng cái lời này Phật để mà mình cảm hóa cái người chàng đó, cái người bị sinh, cái người hùng đó. Nên là Đức Phật đã cho đạo Phật nghĩa là từ bi xả. Gặp Phật thì tu, gặp quý càng tu nữa. Càng còn nữa hay ha. Gặp Phật thì tu, gặp quý thì càng tu hơn nữa. Người đó mà đời nó gặp Phật thì tu, gặp quý thì trừ. Đúng không? Thở mãi, đó còn nói lúc. Gặp Phật thì tu, mà gặp quý thì phải tu hơn nữa. Tại vì mình có phải quỷ mà mình đợi tới lúc. Khi nào mình quỷ cưới người ta mình mới đợi tới lúc.
đúng không? Thế là gặp thầy tu gặp quỷ thì đừng, nhưng mình không phải là cái người ác hơn cái người kia, mình là quỷ hơn nhưng mình đừng nổ cho thầy tu. Mà Đức Trọng là quỷ thần kinh, Đức Trọng á thì quỷ thần mới kinh sợ, quỷ sứ mới kinh sợ chứ. Nếu người nào có tu có đức thì người ta mới sợ mình, còn nếu giữ mới sợ mình. Mình giữ mà sao giữ nhớ. Cho nên là gọi là gặp Phật thì tu, gặp quỷ càng tu được. Đó là cái câu thứ mấy rồi vậy? Mấy là cái năm đấy. Cái năm chưa? Năm rồi câu thứ sáu. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác. Đọc thế không? Mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Mà đừng mong muốn thay đổi bản thân người khác. Mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình. Câu này hay không? Đổ tay. Câu này đáng giá nghe là cả trăm lượng vàng đó. Câu này có nhiều người mà họ nghe câu này mà họ ngộ luôn. Họ mát nhẹ. Tâm họ dễ chịu, tâm họ nghĩa là không có tiền não đau khổ nữa. Cái này họ đau khổ nhất, mà kia họ nghe câu này mà nó không tốt đau khổ. Tại sao mình không thay đổi hết người khác? Bởi vì gian sang dễ đổi bản tánh khó giờ. Có thấy không? Bởi vì gian sang dễ đổi bản tánh khó giờ. Chúng ta nhỏ nhiều câu tánh của mình người ta đổi mình chịu không? Không. Tại sao mình đổi tánh người khác? Đúng không? Tánh của mình không đồng, trời đánh của mình không đổi mình chịu không? Không chịu. Tại sao muốn đổi tánh đồng của mình? Không được. Mình đổi không được. Gian sẽ dễ đổi khoảng tánh đó rồi. Nếu mình muốn an lạc thì mình thay đổi tâm khó chịu của mình. Nếu mình muốn đau khổ thì mình cứ giữ cái tâm khó chịu đó. Câu này hay đọc thêm lần nữa. Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác.
Đừng mong muốn thay đổi bản tánh người khác.
Mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình.
Mà hãy cố gắng thay đổi cái tâm khó chịu của mình.
Đầu năm chưa hỏi nhỏ gì, tâm gì dễ chịu khó chịu. Dễ chịu khó chịu. Chị tự nói gì dễ chịu, người khác thấy gì khó chịu. Chuyển đổi lại đổi tâm dễ chịu này, thay vì tâm khó chịu. Mà tại sao mình phải thay đổi tâm khó chịu mình? Vì tôi không muốn già, tôi không muốn bệnh, tôi không muốn chết. Cái người nào mà tâm khó chịu á, mau già, mau bệnh, mau chết. Tôi tha thứ cho chị, tôi hiển xả cho chị. Tôi không, chị mắng chửi tôi không chửi lại. Không có sợ chị, mà tại tôi sợ già. Đúng không? Để tôi chửi chị, tôi mặt tôi nhăn lên. Mình ăn thì nó già, nó già, nó bệnh, nó bệnh bao giờ. Tôi không chửi chị, tôi tự chửi chết. Chứ sớm. Chứ không sợ chị. Cỡ chị để nhẹ cái thì ngã liền rồi. Nhưng mà tôi không chửi chị. Để tôi chờ, tôi chửi chị cái lông nó sân si lên. Nó phiền não lên. Thì tôi có khổ nào. Mà đây là một cái nhân xấu, một cái hạt giống xấu, cho nên tôi sẽ, nếu tôi sân si thì tôi sẽ bị cái quả xấu. Nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng kết quả có trắng có đen, nghiệp không đen không trắng kết quả không trắng có đen. Nếu tôi sân si là nghiệp đen, mà nghiệp đen kết quả đen, thì tôi không sân si. Xin hỏi nhỏ vậy câu, Đức Phật nếu người ta chửi Phật, Đức Phật sao? Là người tin hay là người chửi lại? Chúng ta hơn còn cái chỗ là chúng ta giữ lại. Đúng không? Tự có tay khen rồi nhé. Nó con người tâm giống lông giống cánh. Tức là cha nào con nấy, thầy nào đòi nấy. Lai cờ ba đờ đã sinh. Lai cờ mát cờ đã sinh. Cha nào con nấy, thầy nào đòi nấy. Cha mình là Đức Phật. Người ta chửi Đức Phật, người ta chửi ngày ngày là sinh. Còn chúng ta là con Phật, người ta chửi mình giữ lại. Tại nhiều khi mình đứa ở đầu trước. Người ta chỉ bị chửi, chứ chưa bị tiểu nó dưới nước rồi, giờ nó dưới cạnh đầu. Cho nên mình đau khổ, cái còn an lạc, cái còn hạnh phúc vì cái thật không tưởng là người ta. Nhưng mà chúng ta đau, mà chúng ta đau khổ vì người ta, vì người ta đang nghe cả chửi chúng ta, nó hẳn có những chúng ta giữ lại, ta không ghi lại, chúng ta đau khổ. Đấy, con gọi là đừng có muốn thay đổi món ăn người khác, mà hãy cố gắng thay đổi trong khó chịu mình, con nghĩ là phải hay. Nên nên ghi nhận và áp dụng. Câu thứ bảy, nếu có người gây cho mình phiền não, đọc theo.
Nếu có người gây cho mình phiền não,
đừng nhìn người gây cho mình phiền não,
đừng nhìn người gây cho mình phiền não,
mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Câu này hay không? Đúng hay. Tức là nếu như có người gây cho mình phiền não đau khổ, đừng nhìn người gây cho mình phiền não đau khổ, mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình. Mình càng nhìn cái người kia mình càng đau khổ, mình nhìn cái tâm đau khổ mình càng đau khổ. Nếu chúng ta nhìn cái ông chồng trời đánh của mình, cái người vợ hãm khổ của mình thì mình đau khổ lắm. Mình càng nhìn nó càng đau khổ. Nhưng mình nhìn cái tâm đau khổ của mình, cái tâm phiền não của mình thì mình hết phiền não. Ở đây dạy chúng ta nhìn chính mình, quay về chính mình hơn là nhìn bên ngoài, là hướng nội hơn là hướng ngoại, nhìn bên trong hơn là nhìn bên ngoài. Nếu nào nhìn người đó thì gần với cậu, còn nếu nhìn người khác thì là xa với cậu. Đó là câu thứ bảy rất là hay. Câu thứ tám, chín câu rồi để chín nước tình hơn, chín câu rồi. Câu thứ tám, càng nói nhiều càng phiền não, đọc theo.
Càng nói nhiều càng phiền não,
càng phiền não càng muốn nói nhiều,
càng phiền não càng muốn nói nhiều.
Hay không? Vỗ tay. Tức là mình đã cái người càng nói nhiều càng phiền não, mà càng phiền não càng muốn nói nhiều. Cái nói nhiều nó đang diễn nó chỉ cái tượng với cái phiền não, nó tăng cái cấp xúc động, cấp xúc của sự phiền não. Đó mà nó ý lặng nhà, nó càng bàn hoặc càng yêu thương. Còn mình nói nhiều quá mà nó không có giá trị thì càng nói nhiều càng cao đi mà càng đau khổ, càng đau khổ càng đau già ho bệnh mất chân nên không có nói, thậm chí là chửi cũng là hình không nói. Người ta chửi mà mình là tên mô hồ phật đúng không? Cho em xin thì nhớ con em xin lắm. Người ta sẽ có cái phong tục là con thì xin mà cảnh họ là dạ cho con xin. Sáng thì tôi tặng cho ít gì mà tự đến gặp tại cốc, tặng cho một cái dạ gì thì cái gì mất á, chứ tặng có gì có gì mất vậy, dạ cho con xin. Thì tôi tưởng con xin nữa thêm con nữa, cái dạ cho con xin nữa, còn tưởng nữa con nữa cho một con nữa, còn năm con bé cũng có, à cho nữa con xin nữa. Cho cái ai chửi mình nói sao, dạ cho em xin. Thôi mua quá vậy? Dạ cho em xin. Ở đây đó. Cho nên là mình vui, tâm mình vui là tôi coi là có gì hết. Cái tâm mình buồn là có gì hết, đúng không? Cái tâm mình mà cái gì vui á, là cái gì có gì hết. Có gì mùa xuân, còn cái tâm mà cứ vui á, thì nó không có mùa năm rồi, không có mùa xuân. Sáng nãy cái gì cười nãy giờ cũng mấy chục độ rồi phải không? Mỗi lũ 30 ngàn, à mà à, mỗi lũ là tới 300 ngàn, tại nó 10 thang, mỗi lũ cười là 10 thang thuốc bổ, mỗi thang là 30 ngàn, 10 thang là 300 ngàn. À cho nên quý vị lát nữa mỗi người để em không mấy triệu nha. Tức là mình làm thế nào để cho người khác nó vui cho quan điểm, quý vị cũng học khác đó, vì gặp là ai mà quý vị nói câu nói mà nó vui á thì thành công, rồi gặp nó câu nói mà nó buồn á thất bại. Đó là câu thứ 8 và câu 9. Câu 9 này có 4 câu thơ. Trong bài thơ Thuyết Tu mà xin nhắc lại để đọc theo không, để áp dụng cái phương pháp để nó có cái sự tu hành tốt đẹp. Muốn được yên tu phải biết ngu, đọc theo. Dù cho có mắt cũng như mù,
dù cho có mắt cũng như mù,
có tai như
chỉ nhớ trong đầu một chữ tu,
chỉ nhớ trong đầu một chữ tu.
Tại tu là cũng kéo tu nhỏ dụng tu gì, lôi lên ba cửa thần phù kéo tu nhỏ dụng tu gì, tu là cũng chứ rằng phúc bả đạo trời tội nguồn cũng ở lòng người mà ra, có trời mà cũng có ta, tu là tội phúc tình là vậy quá. Đó là bốn câu thơ trong chuyện Kiều của Nguyễn Dung nổi tiếng. Đây là cái người có tu thì có phúc đó, mà ông nào nói là có đức còn xếp hàng, đúng không? Có phúc đức còn xếp hàng. Cái người mà có tu là có phúc đức thì sẽ có sẽ khổ. Và nếu người có tu là có phúc đức, mà có đức có phúc thì nó xếp hàng. Đọc lại bài thơ này: muốn được yên tu phải biết ngu,
muốn được yên tu phải biết ngu,
dù cho có mắt cũng như mù,
dù cho có mắt cũng như mù,
có tai như điếc thường câm lặng,
có tai như điếc thường câm lặng,
chỉ nhớ trong đầu một chữ tu,
chỉ nhớ trong đầu một chữ tu.
Đó là chính cái câu nói vừa là Phật ngôn, vừa là nhân ngôn, và vừa là những câu ca dao tục ngữ mà giúp chúng ta có thể thay đổi được tâm thái của mình. Hôm nay xin tặng cho quý vị là một bài sinh năm kỷ sửu tại địa điểm trên Lõi Giang. Mong quý vị cũng đón nhận một cách đoan nghĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, tại đây thì chúng tôi cũng xin thay mặt cho thượng tọa giá chánh ở chùa Vũ Đức. Hiện nay chùa Vũ Đức thì đang xây một căn xá giá trị nó khoảng trên gần 2 tỷ, thì có được khoảng chừng 500 triệu rồi. Rồi thực hiện một cái dàn móng cũng đã xong. Hiện nay là thực hiện tiếp cái tầng thứ nhất và sau tầng thứ hai. Thì ở ngoài phía bên ngoài chúng tôi có treo một tấm bảng lớn của cái mô hình của cảnh sát chủ đức. Do đó xin quý vị nào có điều kiện và có sự phát tâm thì xin đến bằng bước đó để mà cúng dường. Bởi vì mình có câu là xây chùa tôn tượng đúc chuông, ba công đức ấy tập trung nên làm. Khi xây một ngôi chùa, xây một căn xá thì làm cho chúng ta ở tu hành để cầu Phật, làm cái giảng đường về giải pháp, thì đó là cái công báo rất lớn. Mong quý vị cũng ghi nhận cái kêu gọi này và đề điều kiện từ đây về sau. Không biết đến ngày hôm nay, tức là một ngày tháng sau hoặc là một tuần sau, cũng không thì quý vị có thể liên lạc với ban xây dựng của đó để có thể tiếp hơn cho ngôi chùa được thành tựu. Bên cạnh đó thì cũng có khoảng chừng 6 ngôi chùa khác cũng đang xây dựng những công trình, thì có đặt các bằng rước bên ngoài. Nếu gì nào có duyên thì xin quan nghĩ để hỗ trợ để cho công việc Phật pháp được ngày càng tốt đẹp. Một vài năm tới chúng tôi cũng xin thông báo thêm là năm nay thì cái khu vực Đại Bắc là phía khu vực cái đình Nguyên Sinh gần cổng Tam Quan, chúng tôi có đeo một số giấy tờ xung quanh cái đình Nguyên Sinh đó rất mát. Quý vị ở đó có thể đạp cái mò mà không sợ nát và không sợ mệt. Đó là quý vị nào có thể đi Đại Bắc thì xin quý vị quan nghĩ là di chuyển rồi bác ra phía ngoài khu rừng gần tổng tam quan. Trong đó có các cái giấy tờ, thì dưới giấy tờ đó thì quý vị sẽ để bác được cái thanh xây dựng đó. Và còn tuy nhiên là cái khu vực để cơm thì là nhà bếp, còn khu vực để các thanh khác thì ở khu vực bên ngoài. Để quý vị xin không quý vị quan nghĩ cho. Và trước khi những lời xin thành tâm chú nguyện một lần tất cả chư thiên, nhất là chư thiên ngồi xung quanh tại chùa thì những phút sau rồi cái này còn xin các ngài quan hệ tỏ lãnh trong khi dùng nạp rồi xin mọi kỳ đến khi lãnh tăng đi còn để chư Phật tử được thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Có tràn đầy bông hoa nở trên môi. điều lành, chưa nên nghĩ điều lành. Tôi về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành. Tôi về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày vui. Ta sẽ thấy nhịp bàn ngay giữa cuộc đời này. Ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này. Ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Mỗi giây thở và cười, mỗi phút thở và cười, ta có nụ cười vui. Sáng dậy thở và cười, chưa đến thở và cười, tối về thở và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ thấy an lành ngay giữa cuộc đời này. Ta sẽ có tràn đầy bông hoa nở trên môi. Ta sẽ thấy nhìn màu ngay giữa cuộc đời này. Ta sẽ có an lành ngay trong trái tim ta. Sáng dậy nghĩ điều lành, chưa đến nghĩ điều lành. Tôi về mộng điều lành, ta có một đời vui. Sáng dậy làm điều lành, chưa đến làm điều lành. Tôi về mộng điều lành, ta có chuỗi ngày vui. Ta sẽ thấy nhịp bàn ngay giữa cuộc đời này. Ta sẽ có hòa bình ngay trong trái.
Phạm thiên thương đời thống khổ, đã trầm luân sinh tử quá lâu. Kính Như Lai chuyển pháp màu, mắt người ít bụi được hầu thánh. Đóa hương sao đóa là mắt hồ, đóa còn tận đáy buồn nhớ. Chúng sanh tâm trí tỏ mưa khác nhau, pháp vô thường khổ câu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. hạnh lâm xưa tình kỳ thị nhóm trần như liễu ngộ pháp hồn lần đầu phật truyền pháp luân thuyết minh tứ đế thâm sâu đạo lành
có